This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sống của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với những bản tin kinh tế cùng với anh Tiến Dũng. Vâng, và trên đầu dây bên kia là anh Tiến Dũng. Xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Cùng gửi lời chào đến Việt Hà. Lâu lắm rồi mới được làm chung với Việt Hà phải không?
Dạ vâng, hôm nay anh khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà, Tiến Dũng rất là khỏe, mặc dù có bị chút xíu về allergy nhưng mà cũng tạm ổn cho buổi sáng ngày hôm nay, vì tuần qua nguyên ngày weekend cũng nghỉ ngơi được đó Việt Hà.
Vâng.
Và trước khi đi vào những bản tin thị trường về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng mời quý vị đi qua về một vòng về thị trường chứng khoán. Thì chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán những ngày qua rất là sôi nổi, có lúc lên lúc xuống về cái liên quan về một cái đất nước nhỏ thôi, tức là SIP, mà người ta cũng gọi là cái Cyprus của bên châu Âu. Thì hiện tại bây giờ cái deal của nó vẫn còn đang ngã ngủ, là chính phủ này đã bỏ ra khoảng mười mấy tỷ để mà bail out những cái nhà băng, hiện tại bây giờ nằm ở mức lỗ đó. Thì chưa biết là chính phủ và người dân hiện tại bây giờ đang rất là kình với nhau về vấn đề này. Nhưng mà khi mà họ kình nhau như thế này, nếu mà chính phủ không giúp thì những nhà hàng sụp đổ, thì cả đất nước đó sẽ bị sụp đổ, thì người dân sẽ không mất tiền. Tức là cái nhà băng mà nó bị bankruptcy thì cho nghĩ là nhà người dân gửi tiền thì không còn nữa. Vì thế hiện tại bây giờ cái đất nước nhỏ này thôi nhưng mà nó làm ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, trong đó có kinh tế của Hoa Kỳ. Và thị trường chứng khoán những ngày qua có lúc xuống thê thảm và có lúc lên, và sáng ngày hôm nay thì vẫn còn trong cái tình trạng đó. Thì thị trường riêng về Dow Jones đã lên, sáng nay lên đến 30 mấy điểm, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn có 7 điểm mà thôi. Thì mức hiện tại là 14.519 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 8 điểm, mức hiện tại là 3.253 điểm. S&P 500 thì lên 4 điểm, hiện tại là 1.561 điểm, thì nốt 10 năm là 1.95%. Và dầu thô thì gia tăng khá mạnh ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là 95 đồng 28 xu. Và trong những ngày sắp tới đây, chúng thấy một gallon xăng sẽ không phải là 3 đồng gọi là 50 mấy nữa, có thể lên 3 đồng 80 mấy xu trong những ngày sắp tới. Và vàng thì xuống thê thảm như buổi sáng ngày hôm nay, một ao vàng xuống đến 11 đồng, hiện tại là 1.595 đồng 40 xu cho một ao vàng. Và đó thì thành sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và lãi suất không lên không xuống cho 30 năm ngày hôm nay là 3.73%, và tuần rồi là 3.69%. Và lãi suất không lên không xuống cho 15 năm hôm nay là 3.89%, và tuần rồi là 3.87%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng và bán ra là 20.960 đồng. Vàng thì mua vào là 43 triệu chẵn nhưng mà bán ra là 43 triệu 800 ngàn đồng. Chúng ta thấy hai con số này nó rất là xa vời với nhau. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết đơn giản là vàng, cái vàng nó lên xuống bất thường, làm cho ở Việt Nam hiện tại về cái tiền số mua và số bán, cái số tiền mua và số tiền bán trong lượng nó cách nhau đến 800 ngàn đồng một lượng, thưa quý vị. Và một bản tin đầu tiên Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng những ngày qua thì cũng có đưa những bản tin là khi mà về kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái lạm phát, tức là inflation, đồng thời cái tax rate, nó đã làm cho những cái số người mà đặc biệt ở miền trung lưu đó, nó đã giảm xuống một cách rõ rệt. Trong khi đó, chúng ta biết rằng những người trung lưu là họ có cơ hội để mua ra từ những thành phố nhỏ ra những ngoại ô. Khi mà họ sống trong một thành phố đó, ồn ào, nó náo nhiệt, thì họ muốn ra ngoài ô để cho con cái họ có một đời sống nó tốt đẹp hơn, đặc biệt là về trường học. Và chúng ta biết con số người mà mua từ trong thành phố ra đến ngoại ô đó, thì trong những năm tháng vừa qua, nó đặc biệt từ năm 2000 cho đến năm 2011, con số người này nó đã ảnh hưởng rất là nhiều khi mà kinh tế đi xuống. Người ta cho biết năm 2000, con số năm 2000 đến 2011, con số mà người ảnh hưởng đến 16.4 triệu người. Chúng tôi biết là con số này nó đã tăng lên khoảng 64% từ năm 2000 đến năm 2011. Nó đơn giản là như thế này. có nhiều người phụ nữ gọi là single mom, có một đứa con, khi mà đời sống của họ khá giả hơn, thì họ muốn move ra ngoài ngoại ô, khi mà trước đây đời sống của họ trong một thành phố ồn ào náo nhiệt, thì họ muốn con cái họ ra ngoài ô có một cái gọi là cái cách sinh hoạt nó tốt đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không ồn ào. Những người này trong một thời gian mà họ làm cái khả năng họ đủ sống, đủ để mua cái nhà ngoại ô, nhưng mà khi thời gian mà gần đây đó, cái tiền lạm phát nó tăng lên, tức là đơn giản như thế này, chúng ta mua một thùng sữa 2 đồng, bây giờ nó lên đến 3 đồng rưỡi, đồng thời những khoản khác nữa, tiền thuế má, tiền đủ thứ hết, nó tăng lên làm cái income của họ, khi mà cái paycheck họ nhận được trong một tháng đó, nó không đủ trang trải cho cái đời sống ở ngoài ô. Vì thế những người hiện tại giờ nằm trong cái lớp trung lưu, mà những đặc biệt đã bị ảnh hưởng rất là nặng trong những cái người mà gọi là single mom. Con số này nó tăng lên đến 16.4 triệu người trên toàn nước Hoa Kỳ. Và đây là khi mà họ thống kê khoảng 95 cái thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ, thì những con số trong 95 thành phố này, con số mà người ảnh hưởng nó tăng lên gấp đôi. Đó, thưa quý vị, đây là chúng thấy rằng càng ngày thì kinh tế, nếu mà về cái thuế má, cái lạm phát, nó cũng ảnh hưởng rất nặng cho những người gọi là trung lưu, mà bước qua trung lưu, đủ tiêu chuẩn bước qua trung lưu, thì bây giờ họ lại rớt lại những người gọi là nằm ở đầu gọi là low class đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin này rất là quan trọng đối với người đồng hương Việt Nam chúng ta. Tiến Dũng xin gửi một lần nữa, và nếu quý vị nghe bản tin này mà quý vị có người thân hay người bà con, bạn bè, anh em v.v., chúng ta nên chia sẻ thông tin này. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ không phải riêng người Việt Nam chúng ta là thích đồ rẻ, nhưng mà đặc biệt người Hoa Kỳ cũng thích đồ rẻ, tức là người nào trên thế giới đều cũng thích đồ rẻ hết. Nhưng mà chúng ta nên thận trọng với bản tin trên. Theo nhiều bản tin từ CNN đưa ra ngày chiều ngày hôm qua, thì đây là một cái vấn nạn mà đang xảy ra trên toàn nước Mỹ. Nó chuẩn bị đánh từ từ, từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Chúng ta biết rằng cái tiểu bang bị mới nhất là tiểu bang Massachusetts. Cái đơn giản là người ta, những người mà người dân Hoa Kỳ, họ đi chợ Walmart hoặc là những cái cây xăng, tại những cái cây xăng họ đổ xăng đó, thì có những cái gọi là phần tử xấu bán những cái mặt hàng rất 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 là rẻ. Họ dùng cái từ gọi là hot item, mà chúng ta thường thường hot item là họ nghĩ rằng họ ăn cắp những cái mặt hàng này từ Best Buy, từ Walmart, từ Fry ra để họ bán bên ngoài. Nhưng mà họ, đó là cái gì họ nói, nhưng mà chúng ta nên để ý kỹ, họ bán những hàng như là iPad, iPhone, rồi những cái gọi là cái vật dụng điện tử rất là rẻ, mà trong đó iPad là hot nhất. Khi họ bán chúng ta một iPad, họ đưa ra cái iPad rất là đẹp trong cái hộp đàng hoàng, và khi họ đưa chúng ta xem thì cái giá nó hầu như là rẻ hơn gấp đôi cái giá thị trường bên ngoài. Chẳng hạn như cái iPad chúng ta phải trả là 600 đồng, thì cái iPad những người này bán chỉ có 300 đồng hoặc là 250 đồng mà thôi, nếu chúng ta mua hai cái, tức là hai cái giá 500 đồng. Và những khi mà chúng ta xem mặt hàng ra rồi hoàn toàn đẹp thiệt, thì họ bỏ vào cái hộp lại, rồi khi mà chúng ta chịu giá cả rồi, họ đưa chúng ta hai cái iPad. Khi mà chúng ta rút ra thì mở ra xem sơ sơ, thì iPad hoàn toàn là một iPad trong một cái hộp. Chúng ta cất vào xe, chúng ta trả tiền rồi, nhưng mà khi chúng ta đem về kéo ra coi lại, thì cái iPad đó đúng là iPad, nhưng mà thật sự iPad giả. Nó giống một cái đồ chơi của con nít vậy đó. Thì chúng ta nên cẩn thận. Trước đây thì ở Việt Nam chúng ta, ngay cả thành phố Garland cũng như những thành phố lân cận Arlington, thì có những người đồng hương Việt Nam chúng ta đã thường đến nói với Tiến Dũng là họ đã từng mua những iPad như thế này, nhưng mà mở ra thì là cái cục đá. Nhưng mà bây giờ họ lại manh hơn, mánh lới hơn, họ không làm cục đá mà họ để cái iPad, mà hoàn toàn iPad này là iPad giả. Và chúng ta biết hiện tại bây giờ theo như FBI đưa ra, thì những cái thành phố hiện tại bây giờ bị nhiều nhất là Georgia, thành phố tên là Brockton ở Woodstock, rồi xin lỗi, Brockton ở Massachusetts, Miami, Florida, Randolph, New Jersey. Và hiện tại bây giờ hầu như là riêng về những thành phố trên, thì Texas chúng ta cũng là những thành phố nằm trong cái con số mà FBI đưa ra là có chỉ số bị lừa, cũng đứng thứ trong người có số hạng cao trên toàn quốc. Vì thế nếu quý vị mà đi đến những cây xăng hoặc là những cái Walmart mà có những người thành phần xấu như thế này bán những, chúng ta những gọi là hot item á, những cái iPad, iPhone vân vân, thì chúng ta biết rằng đó là 100% đồ giả chứ không phải đồ thiệt nha quý vị. Vì thế quý vị nên cẩn thận, tiền mất mà đem về cái cục đá hoặc là một cái iPad giả thì rất là đau. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin cũng khá vui cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là bản tin về, chúng ta biết rằng khi mà Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 3 đưa ra một cái chính sách là cắt giảm giảm chi tiêu để save khoảng 85 tỷ Mỹ Kim cho khoảng 5 tháng đó, thì cái điều này ảnh hưởng đến rất nhiều, trong đó có nên gọi là defend và defend, tức là về những bộ quốc phòng và những người không có liên quan đến bộ quốc phòng, trong đó có gọi là FDA hoặc là những người và chuyên môn đi xét duyệt về thực phẩm đó. Thì một bản tin này khá vui cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng khi mà chính phủ đưa ra bản tin này thì có khoảng 9.000 người là food inspector, những người mà đi kiểm duyệt về thực phẩm từ nước ngoài hoặc là trong nước Mỹ đó, đã bị ảnh hưởng, 9.000 người. Nhưng mà sáng ngày hôm qua thì sau khi họp hành qua đến Quốc hội của Hoa Kỳ thì những người này sẽ không phải bị thất nghiệp nữa. Cái đơn giản là như này, một cái những cái hãng mà làm sản xuất thịt lớn nhất Hoa Kỳ, tức là những người làm meat, những người làm thịt heo, thịt bò, thịt gà, vân vân, ở Hoa Kỳ họ đã bỏ một số tiền rất lớn để giúp cho những người gọi là food inspector để giữ công việc của họ. Chính phủ không đủ khả năng trả, nhưng mà những hãng thịt này họ đã bung ra một số tiền, tức là họ sẽ gọi là họ help để mà giúp cho những người nhân viên gọi là kiểm tra thực phẩm của Hoa Kỳ vẫn giữ chức của họ, không phải là lay off nữa. Đây là bản tin vui, vì chúng ta biết rằng hàng năm đó đến hàng ngàn tỷ Mỹ Kim thực phẩm bên ngoài đã nhập vào Hoa Kỳ, trong đó nào là ở Trung Quốc, ở Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, vân vân. Và chúng ta biết rằng trong những phẩm này không biết bao nhiêu là thực phẩm nó có gọi là nó không có an toàn cho sức khỏe, và mỗi năm như vậy Hoa Kỳ phải chi hàng trăm hàng ngàn tỷ Mỹ Kim để mà giúp cho sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng trên thực phẩm. Vì thế cái hãng food ở đặc biệt những hãng meat ở Hoa Kỳ, họ thấy cái điều này là điều không tốt, vì thế họ đã bỏ số tiền rất là lớn để mà giúp cho 9.000 nhân viên của liên bang gọi là chuyên gia về kiểm tra thực phẩm đó, họ không phải là lay off nữa. Đó là bản tin khá vui cho buổi sáng ngày hôm nay. Và một bản tin kế tiếp để cho thấy rằng cái số người dân của Hoa Kỳ đó, rồi nói là cái số người giàu, hồi nãy tôi dùng cái bản tin là cái số người mà trung lưu càng ngày càng gọi là thấp, cái số thu nhập họ càng thấp lại ở Hoa Kỳ. Rồi trong cái bản tin kế đây thì thấy rằng trước đây đó, vào năm 2000 thì người ta dùng cái trừ là cái người mà trung lưu ở giữa thì cái income của họ, cái tiền của họ là khoảng 81.821 đồng. Nhưng mà bước qua đầu năm 2011, cái số tiền này rớt xuống chỉ còn có 68.828 đồng mà thôi. Để trở lại ngược lại cái thời điểm vào năm 2005 đó, theo như Bộ Thống kê Dân số đưa ra thì con số này cao nhất trong những năm tháng vừa qua, tức là lên đến 108.585 đồng. Và thấy rằng càng ngày cái số người mà gọi là trung lưu ở Hoa Kỳ nó càng ngày càng gọi là thắt cổ hơn, tức là thắt lưng buộc bụng hơn. Theo một thống kê rõ ràng là từ năm 1984 đó, thì một người dân trung lưu Hoa Kỳ thì họ có số tài sản của cái căn nhà của họ đó là 46%. Thí dụ như căn nhà của họ mua 100.000 thì họ có 46.000 tiền mặt trong đó rồi, tức là cái tiền mà gọi là người ta dùng cái từ là tiền mà tự nhiên đang nói mà tiền quên cái từ này, đó là chúng ta có tiền vốn, cái tiền vốn là 46.000 trong 100.000. Nhưng mà bước qua năm 2011 đó thì cái số tiền mà principal họ có được đó là tiền vốn đó, họ xuống chỉ còn 21% mà thôi, tức là 100.000 thì họ chỉ có trong đó là 21.000 mà thôi. Tức là đây là nói về những cái thành phần gọi là trung lưu ở Hoa Kỳ. Và những cái tiền interest, nói về tiền interest thì chúng ta biết nói đa số về những người dân Hoa Kỳ mà đặc biệt senior citizen, tức là những người mà qua cái tuổi về hưu 65, 67 trở lên, thì năm 1984 đó thì số tiền lời họ có được là 12% cho mỗi năm. Nhưng mà bước qua năm 2011, lạm phát và chính phủ đã đưa ra một chính sách cứu nguy về gọi là cái stimulus package, thì con số này chỉ xuống còn có 8% mà thôi. Vì thế hiện tại chúng ta biết là cái thành phần về những người về senior citizen mà sống về số tiền income về mà tiền lời đó thì hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là thê thảm. Và những người retirement, đặc biệt cái retirement, thì chúng ta biết là năm 1984 á, thì chỉ có 2% người gọi là retirement account, tức là người dân Hoa Kỳ chỉ bỏ 2% vào thôi. Tức là chúng ta biết là khi họ cái thời điểm mà 1984 thì họ không có tin, họ không có nghĩ rằng họ bỏ tiền đầu tư vào retirement. Họ nghĩ rằng khi mà họ về hưu thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp họ về cái retirement. Tức là chúng ta thường nói cái tiền mà retirement là tiền social security, vân vân. nhưng mà bước qua năm 2011, con số này tăng lên 34%, tức là chưa thấy là khi hình cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái retirement, khi mà Hoa Kỳ không còn đủ khả năng để mà chi trả ra cái tiền retirement nữa đó, thì người dân bắt đầu sợ, họ đã bỏ tiền saving vào cái tiền retirement rất là nhiều. Và những cái khác nữa thì chúng thấy rằng đây là cái những con số mà chúng đưa ra, thấy rằng càng ngày cái tình hình của kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt người dân đó, thì khi mà chính phủ đánh thuế rồi tiền lạm phát thì cái túi tiền của người dân nó càng ngày nó càng bị teo lại đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, và bản tin đáng quan tâm, đó là tình hình về những cái thẻ tín dụng bị gọi là người ta lợi dụng để mà lấy cái tiền, gọi là credit card fraud. Thì tôi biết rằng những cái tình hình về càng ngày kinh tế Hoa Kỳ và cái người nghèo nó càng gia tăng đó, thì làm cho những người mà gian này họ thường thường họ lấy cái thẻ tín dụng của chúng ta, họ lấy những cái thông tin và họ đã xài tiền, họ lấy tiền ra. Chúng tôi biết là hàng năm đó, nhà băng phải trả đến hàng trăm, gọi là nhiều tỷ Mỹ Kim, mấy chục tỷ đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim để mà trả những cái tiền như thế này. Chứ biết khi họ lấy được từ những cái máy ATM, họ lấy được cái số account chúng ta, rồi họ rút tiền ra, đặc biệt những cái thẻ tín dụng chúng ta, họ lấy được cái account, họ sẽ dùng để mà mua những khoản tiền khác. Đôi khi chúng ta thấy khi mà chúng ta gửi cái statement về đó, những khoản tiền mà chúng ta nghĩ là không biết từ đâu ra, đó là nó gọi là cái credit card fraud. Vì thế hiện tại bây giờ những tiểu bang mà đứng con số cao nhất, những cao nhất về cái tình hình về đã lợi dụng thẻ tín dụng, tức là những kẻ gian lấy thẻ tín dụng chúng ta đó, nó nằm ở thứ nhất là ở Massachusetts, thứ nhì là Maine, thứ ba là New York, thứ tư là Vermont, thứ năm là ở Pennsylvania, và đặc biệt mới đây nhất là những tiểu bang mà hiện tại bây giờ cũng đang nằm trong con số để gia tăng là có Virginia, North Carolina, và trong đó chúng ta nên nhớ có Texas của chúng ta nữa. Và vì thế chúng ta, nếu mà chúng ta đi mua đồ, chúng ta khi trả bằng thẻ tín dụng đó, thì chúng ta đừng bao giờ quên lấy cái copy lại. Khi mà cái copy của chúng ta mà nó lỡ rớt một nơi nào đó thì kẻ gian có thể dùng con số đó mà truy ra. Hoặc là chúng ta, cái điều họ nói quan trọng nhất nữa là khi chúng ta thơ từ chúng ta gửi về, trong đó có bank statement, thì chúng ta nên cắt nhuyễn ra, hoặc là chúng ta khi đổ rác chúng ta không nên để một cái tờ nguyên như thế này, vì trong đó chúng ta nên nhớ nó có thẳng số account, số điện thoại, vân vân, những cái thông tin riêng của chúng ta. Vì thế trong tình hình kinh tế như thế này là chúng ta mà bị thẻ tín dụng nữa thì rất là phiền, đôi khi họ phải truy ra nhiều năm tháng khi họ mới, nó gọi là khi chúng ta audit đó, họ điều tra ra, thì lúc đó thì chúng ta phải trả số tiền đó. Vì thế đồng hương chúng ta nên nhớ phải cẩn thận khi chúng ta xài thẻ tín dụng, đồng thời chúng ta quăng cái thơ trả những cái statement đó, chúng ta nên cẩn thận khi xé nhuyễn ra khi mà chúng ta đổ rác với thư viện. Vậy này xin trở lại với Việt ha.
Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những cái thông tin về kinh tế thị trường sáng nay, đặc biệt là những cái mẫu tin về cái chuyện mà iPad giả cũng như là cái mối nguy hại từ cái việc ăn mất cấp thẻ tín dụng. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Và trước khi rời làn sóng thì Việt Hà xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe cho tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ vâng. Vâng, xin chào anh và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình kỳ tới. Thưa quý thính giả, và sau đây sau một vài thông tin thương mại, Việt Hà xin mời quý vị tiếp tục đón nghe những chương trình tiếp theo.